tự lợi, có lợi ích đối với mình. Giúp đỡ người khác, có thể biết người khác trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, nghiệp nhân quả báo. Bạn chỉ dạy họ, nhất định sẽ khế cơ. Tại vì sao Phật Bồ Tát vì người giảng kinh thuyết pháp vậy? Lời còn chưa nói xong mà người nghe đã khai ngộ, chứng quả. Chúng ta thường hay xem thấy ở trong kinh, chúng ta ngày nay khuyên bảo hết lời, hết lần này đến lần khác khuyên hoài khuyên mãi, mà người nghe giống như không nghe thấy vậy, bưng tai không nghe. Hoặc giả nghe thấy, xem thấy nói đến, các ông diễn xuất hay quá, gật đầu cười cười, ra khỏi cửa đã quên sạch sẽ rồi. Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết túc mạng thông. Cho nên chỉ thuyết pháp thì rất khó khế cơ. Đạo lý ở chỗ này, túc bản thông là rất vô cùng quan trọng. Bản thân chúng ta biết được không phải một đời, hai đời. A-la-hán mới biết 500 đời. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng. Thiện ác đã tạo ở trong vô lượng kiếp, tất cả quả báo đã chịu. Đây là chân thật không thể nghĩ bàn. Kinh văn phía dưới, động thị là thiên nhãn thông, triệt thính là thiên nhĩ thông, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Đây là công năng của thiên nhãn thiên nhĩ. Cái công năng này không thể nghĩ bàn. Thập phương, cái này dễ hiểu. Khứ lai hiện tại, khứ là quá khứ, lai là gì? Lai hiện tại. Từ một câu kinh văn này, chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Họ đã đột phá toàn bộ đối với cái mà nhà khoa học hiện đại gọi là duy thứ vô lượng thời không. Không gian khắp mười phương, thời gian tột ba mé, quá khứ hiện tại vị lai, họ thấy đều có thể nhìn thấy, thấy đều có thể nghe thấy. Thị thêm chữ động thị, động là thấy rất sâu, thấy rất rõ ràng, thấy rất vi tế. Triệt thính là sóng âm cực kỳ yếu ớt, thậm chí là bản thân chúng ta còn chưa phát hiện, nhưng Phật Bồ Tát đã nghe thấy, các ngài đã tiếp nhận được rồi. Sáu loại thần thông đều có quan hệ liên đới mật thiết. Phía trước trong túc mạng thông nói, trong vô lượng kiếp quá khứ mười phương đã tạo tất cả thiện ác. Hiện nay đức năng trong tự tánh của mình hồi phục rồi, quá khứ vô lượng nhìn thấy rồi, những âm thanh đã tạo trong quá khứ vô lượng kiếp này nghe thấy rồi. Nếu quý vị thử nghĩ, A-la-hán đối với quá khứ chịu những khổ nạn trong địa ngục A Tỳ, nếu như không nhìn thấy, không nghe thấy, tại sao họ lại sợ hãi? Túc mạng biết, thiên nhãn nhìn thấy, thiên nhĩ nghe thấy. Cho nên mới có loại phản ứng này. Thiên nhãn thông cũng gọi là thiên nhãn trí thông, cũng gọi là sanh tử trí thông, vì nó có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể thấy tình trạng sanh tử của tất cả chúng sanh. Quả thật mà nói, trong Phật Pháp gọi là tình trạng của tử sanh. Chết rồi, tiếp đó họ lại sanh. Sanh tử là một giai đoạn, tử sanh là một hiện tượng của luân hồi. Bạn ở ngay trong hiện tượng sanh tử, luân hồi của sáu cõi, họ thấy đều nhìn thấy, thấy đều biết rõ, thấy đều tường tận. Cho nên, ở thế gian, có một số nhà tiên tri nói cho chúng ta biết những tình trạng này ở vị lai. Tôi khi năm xưa mới học Phật, xem thấy những sách này, liền thỉnh giáo với thầy Lý. Những nhà tiên tri này, họ căn cứ vào những lý luận nào để suy đoán vậy? Lúc đó lão sư nói với tôi, lão sư nói đại khái không ngoài hai loại lớn. Loại lớn thứ nhất là số học. Ở Trung Quốc, bất kể là đoán mệnh, xem tướng, xem phong thủy, tất cả những thứ này đều không thể tách rời. Kinh dịch là mẹ của số học. Những lời tiên tri này của Trung Quốc cổ xưa, nổi tiếng nhất như Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đều được thu thập vào trong Tứ Khố Toàn Thư, đều là căn cứ kinh dịch, căn cứ vào số học để suy đoán. Nước ngoài cũng như vậy. Người nước ngoài gọi là thuật chiêm tinh, đó là một loại số học cao sâu. Mấy trăm năm trước, Nặc Tra Đan Mã Tư, người Pháp, gần như cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm. Ông suy đoán, ngày 18 tháng 8 năm nay, hiện tượng thiên văn, lấy trái đất làm trung tâm xếp thành giá chữ thập, là từ trên số học mà suy đoán ra vậy. Đoán rất chuẩn xác. Quả nhiên hiện tượng này đã xảy ra. Đây là một loại. Mức độ đáng tin của loại này là bao nhiêu vậy? Thầy Lý bảo với tôi, mức độ đáng tin chỉ có 70-80%. Tại sao vậy? Có khi sẽ tính sai. Khi bản thân chúng ta đoán mệnh, xem tướng cho người khác, rất nhiều khi xem sai, không phải hoàn toàn chính xác. Cái đó phải xem công phu của họ, còn phải xem thông tin chúng ta cung cấp có chính xác hay không. Một loại khác nữa là thiền định. Quý vị cần phải hiểu, định có thể phát thông. ở trong thiền định, năng lực thiên nhãn, thiên dị, tha tâm thông được phục hồi. Cái này hoàn toàn chính xác. Tại sao vậy? Chính mắt họ nhìn thấy, gọi là cảnh giới hiện lượng. Cái mà trong số học suy đoán là cảnh giới tỷ lượng, không nhất định hoàn toàn chính xác. Nhưng những điều nhìn thấy từ trong thiền định, cái đó là rất chính xác. Nhưng mà loại này không nhiều. Thầy Lý lúc đó còn nêu ra cho tôi thấy như lời tiên tri của thiền sư Quảng Bá. Nhưng lời tiên tri đó của Ngài là Ngài dùng cách thức thi ca để viết ra, rất khó hiểu, đều xem không hiểu. Điều Ngài nói ra đó tính chính xác rất cao. Lời Ngài nói ra nghe rất kỳ lạ. Đợi sau khi sự việc xảy ra rồi, suy nghĩ lại thấy nói thật không sai. Trước khi sự việc chưa xảy ra, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Giống như câu đố vậy. Nếu bạn có trí tuệ, bạn mới có thể đoán ra được. Cho nên đây là năng lực của thông. Nhưng mà thiền định phát thông là do tu được. Thông do tu được có bị mất hay không vậy? Sẽ bị mất, tâm vừa loạn liền mất hết ngay. Cho nên có rất nhiều người chúng ta nhìn thấy tu định, khi nhập định họ có cảnh giới, xuất định là không còn nữa. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Tại sao vậy? Định công không đủ sâu, không thể duy trì. Trong mấy năm gần đây, tôi cũng đã từng thấy Trung Quốc đại lục phỏng vấn tại Mỹ có một số người có công năng đặc biệt. Tôi cũng đã từng gặp rồi. Dường như trước sau gặp được ba người, tuổi tác cũng không quá lớn. Dường như cũng chưa vượt quá 30 tuổi. Họ có thiên nhãn thông. Đồng bào đại lục gọi họ là mắt X quang. Mắt của họ có thể nhìn thấu, có thể thấy nội tạng của người khác. Cho nên nếu bạn có bệnh tật gì, họ có thể nhìn thấy. Thấy quả thật là tương đối chính xác. Cái đó hoàn toàn không phải gạt người. Chúng tôi đã từng thỉnh giáo họ, năng lực này của anh từ do đâu mà có vậy? Năng lực của họ do trời sinh, cũng là thuộc về quả báo mà được. Thật vô cùng hy hữu. Chúng tôi hỏi họ, năng lực này của anh có bị mất hay không vậy? Sẽ bị mất. Bị mất khi nào vậy? Tuổi tác càng cao, năng lực sẽ càng kém. Tại sao vậy? Nhìn cảnh đời ở bên ngoài nhiều, nghe quá nhiều thứ, tâm loạn rồi. Cho nên muốn duy trì năng lực này thì phải giữ gìn tâm thanh tịnh, rất có đạo lý. Họ hoàn toàn không có học Phật, nhưng tương đồng với nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã nói. Năng lực là từ trong tâm thanh tịnh khám phá ra. Tâm không thanh tịnh thì chắc chắn không có năng lực này. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực này là do Phật Bồ Tát gia trì, do bản nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bản nguyện gia trì cho bạn, bản thân bạn quả thực có năng lực này, Ngài mới có thể gia trì được. Bản thân không có năng lực, làm sao mà gia trì được? Hơn nữa, nhất định phải hợp tác với A Di Đà Phật, thì năng lực của bạn mới không bị mất đi, mới có thể duy trì vĩnh viễn. Hợp tác với A Di Đà Phật chính là phải đồng tâm đồng đức, đồng nguyện đồng hành với A Di Đà Phật. Quy lực bản nguyện của Phật mới gia trì được thật viên mãn. Tâm nguyện của chúng ta, giải hạnh của chúng ta đi ngược lại với A-di-đà Phật, Phật có muốn gia trì cũng không gia trì được. Năng lực này nếu như có, nó không những tiện ích cho việc tu học của mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh, sẽ tiện lợi quá nhiều. Đây là lợi ích thù thắng của bổn nguyện. Triệt thính ở trong kinh văn, phạm vi của đó cũng là việc của mười phương vị lai hiện tại. Không gian khắp mười phương, thời gian suốt ba mé, đây là thiên nhĩ thông. Tai có thể nghe tiếng âm thanh của chúng sanh trong lục đạo đều có thể nghe thấy. Hơn nữa còn có thể thông đạt vô ngại. Không giống chúng ta hiện nay, ngôn ngữ có chướng ngại. Người nước ngoài nói chuyện, chúng ta nghe không hiểu. Nếu như có thiên nhĩ thông, thì bất kể họ nói ngôn ngữ gì, chúng ta cũng đều có thể nghe hiểu. Không những không cần học những ngôn ngữ này của dân gian, cũng không cần phiên dịch, thảy đều thông đạt cả. Ngôn ngữ của cầm thú bạn cũng hiểu, ngôn ngữ của quỷ thần bạn cũng hiểu được. Như trong kinh Phật thường nói, Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Cái năng lực này liền hiện tiền. Chúng tôi ở trong Cao Tăng Truyện đã từng đọc qua tiểu sử của An Thế Cao, vì trước đây đã giảng qua mấy bộ kinh do đại sư An Thế Cao phiên dịch. Chúng tôi phải giới thiệu người phiên dịch nên phải đọc tiểu sử của ngài. Đại sư An Thế Cao có năng lực hiểu được ngôn ngữ của cầm thú. Chúng ta chỉ nghe được chim hót trên cành cây, hót ríu ra ríu rít, kỳ thật chúng đang nói chuyện. Chúng ta nghe không hiểu. An Thế Cao nghe chúng đang nói chuyện, liền bảo với người bạn, con chim này nó nhìn rất xa, nhìn thấy đằng xa kia có người, có mấy người đang đi đến, gánh những gì đó trên vai. Một lát sau đó, khi người bên kia đi đến, quả nhiên không sai, là chim nói, chim ở đó nói đằng kia có người đi đến. Ngài có thể nghe hiểu. Tại sao có năng lực này vậy? Là học, ngài học từ đâu mà có vậy? Cái năng lực này, xin thưa với quý vị, là từ trong thiền định thâm sâu phát thông. Ở trong tâm thanh tịnh, bản năng hồi phục. Cái năng lực này là vốn có, năng lực không có chướng ngại. Ở chỗ này đáng để chúng ta chú ý là thiên nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù cõi phàm thánh đồng cư, người hạ hạ phẩm giảng sanh, trong kinh nói